Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2015. Thưa đại chúng, là mình nghĩ rằng có một bài thơ của tuổi trung rất là hay mà mình chia sẻ đến các vị để có thể nắm được pháp hành trì. Bài thơ này tiêu đề rất là hay là sinh tử nhàn di dĩ, tức là sống chết nhàn mà thôi. Các vị đã nghe với thầy dạy bài này chưa? Sinh tử nhàn như vậy. Và dịch ra là sống chết nhàn mà thôi. Thực ra người ta dịch cái chữ nhàn mà thôi nó chưa có lột hết được ý nghe. Nhàn như vậy nó hàm nghĩa là sống chết là một trò chơi, hay nói một cách khác là nó là một cái chiếc bông bồ công anh bay bồng bên, không có nghĩa gì cả. Kỳ thật là nếu người tu mà thấy được đạo thì nó phải như vậy. Thế rồi điều thứ hai, chúng ta đừng có quan điểm lầm lẫn rằng là phải là người xuất gia mới đạt được điều này, hay là phải mất nhiều năm công phu mới đạt được điều này. Bản chất của chúng ta, tức là mỗi người nơi hình hài năm uẩn này, nó có một cái phần không sinh không diệt. Chỉ cần anh thấy được nó, có niềm tin với nó, là anh sống được với nó, thì một đời có thể chứng nghiệm được điều này. Chứ không có hàm nghĩa rằng là mình phải mất rất nhiều thời giờ, không có hàm nghĩa rằng là phải thay đổi hình thức, cũng không có hàm nghĩa rằng là phải bỏ trần gian đi lên núi cao rừng vắng chi trên đó. Cái hàm nghĩa nó là như vậy. Tại sao? Thưa các vị, là bài này không phải của một thiền sư xuất gia nghe, mà là một người cư sĩ. Các vị nghe tuệ trung thượng sĩ chứ hả? Tuệ trung, ông sinh năm 1230 và mất vào 1291. Bao nhiêu tuổi? Nếu tính tuổi Việt Nam thì được 62 tuổi. Mình sống 65, 67, 70 là các vị thấy là được ơn phước của ông bà, của tổ tiên, cho nên có một đời sống dài hơn người xưa. Người ta 61 tuổi người ta chết rất ư là xứng đáng nha. Tại vì cái chết của người ta nó không có hoảng loạn lo âu sợ sợ. Sống một đời làm tướng, đánh đuổi giặc, mang lại an vui hạnh phúc cho dân Đại Việt vào cái thời kháng nguyên, công danh sự nghiệp lẫy lừng. Điều thứ hai, dục lạc của đời sống người ta nó cao hơn các vị gấp bội lần. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là cái chuyện tu tập thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát không phải là cái chuyện xa vời. Đừng tưởng rằng người xưa hơn ta. Tại sao? Thậm chí thời Thế Tôn tại tiền thì con người sinh vào thời đó cũng có những buồn vui giận ghét như các vị, vẫn có những khó khăn của xã hội như các vị, vẫn có những tập khí lậu nghiệp như ta, chứ không phải là khác chi cả. Thế rồi mình vinh vào cái cớ rằng thời này không gặp Đức Thế Tôn tại tiền, mình không có tu hành cho nó dễ dàng. Chánh pháp Thế Tôn vẫn còn á, từng trang kinh Đức Thế Tôn còn lại. Nếu các vị có một cái tấm lòng thiết tha đủ lớn thì các vị đọc một trang kinh đủ ngộ đạo và tu đó. Đừng nghĩ rằng bây là thời mạt pháp phải niệm A Di Đà Phật cầu xin về cảnh giới nọ cảnh giới kia. Thưa các vị, trong truyền thống Đạo Phật chưa hề có cái chuyện hứa hẹn rằng là các vị tu rồi bỏ một đời này đời sau mới gặp được con đường an lạc. Không phải. An lạc, hạnh phúc, chứng nghiệm, tự giác, thưa các vị, nó phải có mặt ngay lúc các vị tu. Đừng nghĩ rằng cuối đường tu mình mới được an lạc, thưa không. Phật Pháp không có hứa hẹn cái chuyện xa vời như vậy. Không giống như các truyền thống tôn giáo khác rằng anh hãy đầu tư nơi đây đi, rồi có một cái ghế trên thiên đường đợi sẵn. Không phải. Mà ngay lúc tu là nếm an lạc, hạnh phúc. Thế thì ta hình dung rằng là cư sĩ, là người xuất gia, là nam, là nữ, là trẻ, là già, không quan trọng. Cái quan trọng là các vị có niềm tin với chánh pháp hay không. Cái quan trọng hơn nữa là thấu ngộ được bản tâm chân thật của các vị hay không mà thôi. Thấu ngộ được thì trong một tróc tay đoạn phiền não. Thế thì mình chép cái bài kệ này tặng cho các vị trước rồi chúng ta nói chuyện ngày sau nghe. Và mong rằng là các vị học phụ lòng á. Năm rồi qua đây mình chép tặng cho các vị bao nhiêu bài? Mấy bài? Thầy Phước Tịnh về theo gió mấy bài. không ai nhớ bài nào cả. Thôi thì chuyện qua rồi bỏ, bữa nay chuyện này chuyện mới nè, giờ phải học cho xong cái bài này ha. Tâm mà sinh trừ sinh tử sinh nha. Tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay tự tánh không, thân quỷ quá này rồi cũng diệt. Thưa đại chúng là nó có tới 20 câu rồi. Chép hết 20 câu thì thiên hạ sợ quá, cho nên nó chép 4 câu thôi. Học cho thuộc 4 câu mai học tiếp. 20 câu chưa chắc gì ngày nay ngày mai mà chúng ta học hết. Điều đầu tiên nó có cái chữ này hơi là lạ, dịch ra là từ chữ hề đó. Hề là một cái tiếng đệm, như một tiếng đệm của câu hát vậy đó. Ví dụ như người ta nói hò hơ, chữ hơ có nghĩa là gì? Nó là một tiếng đệm thôi thưa các vị. Tâm như sanh hề sinh tử sinh, tức là trong nguyên văn như Hán là thế này. Mình giải thích một chút về cái chữ đó rồi chúng ta đi vô. Chữ hề này người ta dịch là chữ trừ đó. Tâm như sinh trừ sinh tử sinh. Đây là một bài hát. Tâm mà diệt trừ sinh tử diệt, sinh tử xưa nay tự tánh không, thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Có khi mình học một bài nhạc giọng cổ học mau thuộc lắm đó. Học một đoạn thi ca thiền thì lại không thuộc. Sao kỳ vậy? Học một bài thơ mười mảnh thì học thuộc rất nhanh nghe. Thế rồi học một bài kinh thì học cái từ dân miền Nam gọi là trần ai khổ nhọc á, học hoài không thuộc. Có khi nhạc Tịnh Công Sơn nghe thoáng qua thuộc ngay, tại vì nó mời gọi cái chất phiền não trong ta. Trong ta nó tràn đầy phiền não, tràn đầy hệ lụy, tràn đầy ái nhiễm, cho nên những thứ gì nó có cái phẩm tính là phiền não nè, khổ đau nè, hệ lụy nè, ái nhiễm nè, nó làm cho mình sầu khổ bất an, nó đi vô mình rất là dễ. Tại vì trong đây nó có nội ứng, cho nên ở ngoài thì nó có ngoại hiệp rất là dễ. Trong khi đó thì cái hạt giống chánh pháp, thưa các vị, từng lời của Đức Thế Tôn chói sáng trí tuệ. Chưa có một lời nào mà mang phiền não gieo vào tâm thức các vị được cả. Chỉ có một điều là mình đọc vô mình chưa cảm thấy nó nhiều hưng phấn thì mình buồn ngủ thôi, phải không? Đọc kinh thì nó buồn ngủ, nhưng mà đọc tứ thiếu thì đố hề ngủ được. Nó là như vậy đó. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu các vị đã quân tập sâu dày cái chủng tử kinh văn, tức là cái chủng tử của lời các bậc giác ngộ, thì các vị đọc vô các vị thấy nó vô cùng thích thú, nó sáng bừng để tâm thức các vị. Mình chưa cần đo cái mức độ tu của mình ra làm sao nhé, cầm cuốn kinh lên đọc thôi là đo được cái mức độ chuyên lành mình sâu hay cạn rồi. Các vị thử làm như tôi nói thì biết ngay à. Dở cuốn kinh ra đọc là nhắm mắt ngủ vùi, nhưng mà đọc cuốn tiểu thuyết thì không ngủ, thì biết rằng cái chủng duyên của mình đối với đạo, nhân lành của mình giao với đạo còn thấp lắm. Chừng nào mà cầm quyển kinh lên mà cảm thấy lòng nó bồi hồi, nghe ta tụng một bài kinh, nghe lòng mình nó dâng lên cái sự thương cảm, thì biết rằng cái chủng nhân lành mình giao rất dày. Thế rồi mình đợi chừng nào mới có chủng nhân lành nơi tâm thức mình, để mình có thể đọc một lời kinh nó tràn đầy hạnh phúc, đợi chừng nào? Nếu phải đợi thì 100 năm nữa mình mất kiếp này, rồi phải có 1000 kiếp nữa nghe. Do vậy cho nên chưa đủ duyên lành khi nghe một lời kinh cảm thấy đầy hưng phấn thì phải làm liền ngay bây giờ. Ngay bây giờ mỗi ngày phải đọc một bài kinh, kinh nào cũng được. Hãy ra lệnh cho mình 1 tiếng đồng hồ dành cho cái công trình tu tập 1 ngày đọc kinh nhé. Người đệ tử Đức Phật, người xuất gia mà mỗi ngày không đọc kinh thì thưa các vị, phản bội Thánh giáo Như Lai. Người cư sĩ Phật tử mỗi ngày không nghe pháp, mỗi ngày không đọc kinh thì các vị làm cho cái hạt giống Bồ Đề tâm của các vị lụi dần Cụ thể nhất là thế này: chưa có một hạt giống nào bỏ dưới đất mà bỏ quên nó không buồn tưới tắm mà nó lên được cây nhé. Hoặc là tưới 1 ngày phơi nắng 10 ngày không lên cây, hoặc tưới liên tục thì nó cũng ẩm ướt và không lên cây. Cho nên cái mức độ điều đặn chăm bón rất là cần. Thế thì cái hạt Bồ Đề tâm nơi các vị cũng như thế, phải nuôi nó bằng cái mức độ cạn nhất, đó là mỗi ngày đều phải đọc mỗi ngày đều phải học. Mình khuyến khích như thế này quá ư là chân tình, để cho các vị đi vào cái công vô tu. Đừng nghĩ rằng mình tu một đời này, thưa các vị, phải gieo hạt giống lành ngay bây giờ, để rồi đời đời kiếp kiếp không có cái chủng năng lành của Tam Bảo. Cái điều kỳ lạ là hạt giống chánh pháp gieo rất là chậm, mà hạt giống tà pháp gieo tâm thức thì nó mọc rất nhanh. Điều thứ hai, thưa các vị, cái hạt giống chánh pháp, tức là hạt giống an lạc, để đi vào con đường đam mê tu tập và thực tập thì, thưa các vị, nó rất là cực để nó khởi phát, để nó lên cây. Thế nhưng mà cái hạt giống phiền não thì gieo rất nhanh nghe. Người ta nói lời đạo lý mình nghe, mình ngủ lên ngủ xuống, thế nhưng mà chửi mình một câu thì chuyện gì phát sinh? Nổi giận đùng đùng ngay. Thế thì các vị biết rằng cái tập khí phiền não mình còn sâu dày lắm. Làm thế nào mỗi ngày phải quân ạ? Do vậy cho nên xin khuyến khích nhau rằng là không phải chỉ những câu thơ tại trung mình viết ra đây cống hiến cho các vị không, mà các vị phải dành thì giờ mỗi ngày một tiếng đồng hồ đọc kinh. Nếu nói rằng tôi ở gia đình tôi không có thì giờ thì không đúng lắm. Tối thiểu một tuần, những người trẻ còn đi làm thì cũng có được 2 ngày, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, hoặc tối thiểu cũng có 1 ngày chủ nhật. Còn đối với người đã về hưu thì tối thiểu một tuần các vị có bao nhiêu ngày? Quá nhiều, quá nhiều. Chính phủ Obama trả tiền cho mà tu, không chịu tu mới là chuyện kỳ cục. Không buồn đi làm, thế nhưng mà tháng nào cũng có lương tiền người ta gửi về. Thế thì tại sao mình không có dành thì giờ mình dành cho cái công vụ tu tập của mình? Thưa các vị, mình vay nợ nặng của dân Mỹ lắm nghe. Các vị hình dung rằng một đồng tiền đó là đồng tiền thuế của 300 triệu người Mỹ. Nói 300 triệu thì quá đáng, nhưng mà thưa các vị, 1/3 người Mỹ đi làm thôi, là ta hình dung rằng là từng đồng tiền của ta không phải là ngân hàng chính phủ Mỹ in cho khống ta đâu nghe, mà đó là tiền công sức mồ hôi không phải của người Việt mà của tất cả người trên đất nước này, để cho có một cái quỹ an sinh xã hội và chúng ta lãnh tiền từ quỹ đó. Và người ta báo rằng thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ không còn cái nguồn tiền dự trữ để cung cấp cho những người lớn tuổi xài đâu nghe. Tại vì cái tài chánh của Mỹ càng ngày càng cạn kiệt. Thì thưa các vị, có khi mình qua đây mới có 10 năm thôi, con mình bảo lãnh qua. Cái này nói thì nó có khi đụng chạm các vị lớn tuổi, nhưng mà mình nghĩ điều này nên nói để cho các vị ý thức. Mình chưa bỏ cái giọt mồ hôi nào cho đất nước Hoa Kỳ hả? Con mình nó làm thôi mà chắc gì mình đã có được những đứa con làm ra tiền nhiều. Có khi con mình nó mới qua lương 3 cọc 3 đồng thôi, nó làm có khi cuối năm vào ngày khai thuế đó, chính phủ Mỹ còn trả ngược tiền lại đó, phải không? Thế rồi mình lãnh một tháng 800-900 đồng, rồi mình không có dùng cái năng lực lành thiện tu tập để hồi hướng năng lượng lành của mình là mình thiếu nợ à? Không hề có cái chuyện gì trên nhân gian này vay mà không trả. Những người Mỹ già nơi đất nước này, thưa các vị, có khi nó xài cẩn trọng lắm mà. Ta hình dung rằng có một anh chàng tỷ phú ở San Jose á, nhìn như các vị biết điều này chứ hả? Thưa các vị, là mãi tới bây giờ hai vợ chồng tỷ phú và họ đóng tiền để cho cái đại học Berkeley thì phải, đại học Berkeley. Một năm á, chừng vài 300 triệu là chuyện bình thường. Thế nhưng mà hai vợ chồng ở cái căn nhà mướn nha, đi xe bếp, sáng thì chỉ ăn một lát bánh mì, uống ly sữa, và dường như không cần xài xe phone. Và người ta vô cùng kinh ngạc hỏi ông rằng là cái nguồn tài chánh giàu có như ông, tỷ phú như ông để làm chi? Ông trả lời một câu rất là thấm thía, ông nói: thưa ông, tấm vải liệm không có túi. Rất là hay. Dường như tâm thức của người ta lành hơn mình gấp nhiều lần. Dường như cộng đồng người Việt mình còn phải tu nhiều lắm mình mới bì được tâm thức lành của người Mỹ. Gần hơn nữa là thế này, thưa các vị, là nó không cần thọ năm giới mà nó giữ năm giới tốt hơn ta nghe. Các vị hình dung rằng có cái anh Mỹ nào trên con đường chạy đi miền Đông Hoa Kỳ vào mùa hoa đào nở đó, mà nó thấy cả rừng hoa đào vô cùng đẹp, rồi nó xách xuống, xách cuốc, Nó bứng cái cây hoa đào con về nhà anh trồng không? Không. Của tài sản quốc gia Mỹ á. Thế là anh Việt Nam ta tỉnh dừng xe nửa đường, anh xuống anh bứng cây hoa đào anh về trồng. Tại vì nó là của rừng, chứ không phải của ai đâu. Và thưa các vị, vào mùa tháng 4, hoa đào ở DC nó nở vô cùng đẹp, ai cũng ngưỡng mộ cả. Thì các vị hình dung rằng mình bứng một cây trong rừng về, mình trồng có lỗi gì đâu. Dân Việt Nam mình thì coi chuyện đó rất bình thường, nhưng với Mỹ thì không hề nha. Không hề. Tài sản đó của quốc gia đàng hoàng à. Bradford mua. Thế thì các vị hình dung rằng ảnh không cần thọ năm giới, mà chưa có tình trạng nào xảy ra đối với người Mỹ là lừa gạt. Là các vị hình dung rằng những cái chợ rất là nổi tiếng của Mỹ như Macy, Walmart, vân vân. Việt Nam ta đã từng vô mua những bộ quần áo vô cùng sang trọng về để nguyên hiệu vậy, mặc đi đám cưới lần đem về trả. Ai làm gì nhau? Chuyện này có nghe. Thưa các vị, dường như cái văn hóa lừa dối là cái điều gì rất là thâm căn cố đế trong tâm thức của ta. Do vậy cho nên thưa các vị, cái tầng tâm thức của ta nâng lên đến cái chiều cao để hưởng phước lành như chư thiên, dường như còn phải tu mới làm được điều này. Mỹ nó chưa cần tu đâu, tâm thức nó đã lành thiện hơn ta gấp nhiều lần thưa các vị. Nói vậy để các vị lưu ý rằng là một ngày những người lớn tuổi đã về hưu rồi sống trên đất Mỹ, không cứ gì các vị là người Phật tử, không cứ gì các vị học Phật pháp, các vị mới hành thập thiện hoặc là tu tập nghe, để đừng trả nợ, đừng mang nhiều cái kiếp đỏ đài làm trả nợ cho dân Mỹ, thì ta phải tu ngay bây giờ, tu ngay bây giờ, đừng để phí một ngày trôi qua. Đó là lời nhắc thứ hai. Thế rồi xin giải thích điều này. Bốn câu đầu: tâm mà sinh thì sinh tử sinh, tâm mà diệt thì sinh tử diệt, sinh tử xưa nay tự tánh không, thân nguyện hóa này rồi cũng diệt. Ý của đoạn này là cái chi? Thưa các vị, đoạn này mang cái nội hàm đó là vạn pháp từ tâm sinh nha. Có ba phần ở đây. Mình muốn nói cho các vị nghe về các tầng tâm trước. Thứ hai, ta sẽ bàn về thực tính của tử sinh. Và vấn đề thứ ba, đó là sự lầm lẫn vô minh của chúng ta. Ba điều thôi. Thưa các vị, đầu tiên cái phần mà mình cần đi vô giải thích để cho nó dễ hiểu là nó có nhiều tầng tâm nơi hình hài này. Chưa cần vận dụng cái ngữ cứu của nhà thiền nha, các vị vận dụng ngữ cứu của kinh văn thôi. Ví dụ như Đức Thế Tôn gọi năm uẩn, tức là ngũ uẩn phải không? Ai mà từng tới đây thì thưa các vị đều biết là bài kinh Bát Nhã Đức Phật dạy dùng năng lực trí tuệ để phá vỡ ngũ uẩn. Và thưa các vị, ngay ngũ uẩn thôi thì các vị nhận ra được điều thứ nhất là có tới 4 tầng tâm nghe. Ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Các vị nhìn vào cái bảng này, bảng phân loại, ngay từ ban đầu thở nguyên thủy Đức Phật phân loại thì cái phần tâm nó có tới mấy phần trong đây? 4 phần trong đây. Phần thân nó chỉ có một mà thôi nghe. Xác nó chỉ chiếm 1/5 thôi, tức là cái hình hài của các vị đây. Nó chỉ bằng 1/4 của trọn vẹn đời sống các vị. 4 phần còn lại ta không thấy hình tướng đâu cả. Ta chỉ thấy cái phần thân thôi. Ví dụ như các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương. Các vị thử chỉ coi cái buồn ở đâu vậy? Không thấy. Chỉ thấy biểu lộ ra cái mặt mình tự nhiên nó đen thẫm xuống, giống như trời chiều, hoặc là tự nhiên nó dài ra thì biết rằng anh chàng nó đang buồn đó. Thế rồi cái mặt bình thường thế này tự nhiên nó đỏ lên như quan công thì biết rằng anh kia đang giận. Nhưng mà cái giận nó đâu phải là mặt đỏ, cái buồn nó đâu phải là mặt dài ra, mà cái đó là cái tác động từ bên trong, nó làm cho mặt ta đổi sắc đổi dáng vậy thôi. Chứ còn chính thực bảo rằng cái mặt nó buồn thì không đúng, mà cái mặt nó thuộc về phần sắc chất. Cái buồn nó nằm bên trong thôi. Nó tác động lên cái mặt làm cho ta thể hiện nét buồn, nét vui, nét hờn, nét giận. Và ngày xưa thì Đức Thế Tôn chia làm hai phần: danh và sắc. Mình giải thích một chút thôi. Sắc là chỉ cho năm uẩn này, danh chỉ cho bốn phần này nghe. Tại sao gọi nó là danh? Thưa các vị, nó chỉ có tên thôi, nó có khái niệm để ta có thể tưởng tượng, để ta hình dung, để ta có thể truyền đạt cho nhau biết rằng là những buồn vui của anh nó thuộc về cảm thọ, nghĩ suy của anh nó thuộc về cái phần hành bên trong. Còn không thể chỉ tên nó được, không thể điểm mặt nó được, càng không thể bỏ lên cân đong đo đếm gì được cả. Cho nên gọi là nó chỉ có cái tên mà không có thực thể. Còn cái phần sắc này thì nó có thực thể, cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà phần thứ hai chia sẻ là cái tính chất quan trọng nhất của hình hài năng quẩn của anh, cái gì quan trọng hơn cái gì? Thưa các vị, cái phần danh nó lại quan trọng hơn phần sắc nghe. Tức là cái phần tâm, thọ tưởng hành thức này, nó lại điều động hình hài năng quẩn của các vị, chứ không phải là hình hài năng quẩn của các vị chỉ cái phần sắc này. Cái phần nhỏ nhất của đời sống chúng ta, đó là phần hình hài vật lý này. Còn cái phần quan trọng hơn, đó là cái phần thọ tưởng hành thức nằm bên trong. Và chính nó tạo thành cái chi? Hạnh phúc nè, khổ đau nè, sầu tuổi nè, bất an nè, căm ghét nè, thù hận nè. Thậm chí những nỗi niềm như thất vọng, tuyệt vọng, làm cho người ta chán đời, người ta tự hủy đời mình, nó không phải xảy ra từ phần sắc nha, mà nó xảy ra từ phần danh này, tức là phần bốn phần còn lại. Tây phương nó có câu ngạn ngữ là đời sống người ta không phải chỉ bằng ổ bánh mì và nước lã, mà nó còn bằng cái chi nữa? Còn bằng sự yêu thương, lòng quý trọng. Và một con người giữa trần đời này, nếu ảnh giàu có nè, ảnh có điều kiện vương giả nè, thế nhưng mà bao quanh ảnh là bao nhiêu người căm ghét, thì anh đó không thể sống dai được. Lòng ảnh không có sự thương yêu người, và cũng không ai thương yêu ảnh, thì thưa các vị, cuộc đời đó vô cùng bất hạnh. Dù giàu cỡ mấy thì cứ giàu, nhưng mà vẫn bất hạnh nha. Còn cuộc đời người ta dù nó nghèo, nó không giàu có chi, thế nhưng mà nó đầm ấm, nó hài hòa, nó hạnh phúc, thế thì người đó thưa các vị có thể sống rất là dai, có thể rất là hạnh phúc. Hãy để ý coi những người nào giữa trần đời này họ gay gắt, họ nghiêm trọng, đời sống họ cách biệt, họ không mở lòng được với ai. Thưa các vị, đa phần là điều tật bệnh là một nè, chết sớm là hai nè. Cái này mình không hù dọa nhau đâu nghe, cái chuyện này chuyện thiệt á. Người nào tâm của họ nó tràn đầy hỷ lạc, vị tha, thưa các vị, tự nhiên là đời sống họ nó rất là hanh thông, ít có tay bay quả gió, ít có những nỗi niềm thù hận nắng cay ai, cho nên có khi họ hưởng họ tuổi trời rất là cao. Người ta tổng kết một điều rất chính xác là thế này: đa phần các ông mà chết trước các bà không phải là do vì các ông phải ra chiến trường nhiều đâu, mà do vì cái gì cũng rất là nghiêm trọng, cũng rất là nặng nề, cũng vận dụng cái đầu rất là lý trí, không dễ cười được. Các bà thì cười toe, rất là dễ chịu, do vậy cho nên tuổi thọ các bà thường thường cao hơn các ông đến 10 tuổi. Đây là y học quốc tế nó tổng kê, chứ còn mình không biết ba cái chuyện vớ vẩn này đâu nghe. Mình nghe nói, mình nói lại để hù các ông, cho các ông sợ đi. Và chuyện đó là thật như vậy. Thế giới của các bà, thưa các vị, nó có nhiều phức tạp thị phi, nhưng mà được một điều đó là họ rất ư là xề xò, dễ chịu. Các ông thì rất là nghiêm trọng, cái gì cũng làm nó dễ, rất là quan trọng, nó khó khăn hơn người ta vô cùng. Làm cho các Phật tử nữ có niềm tin tam bảo thì dễ, làm cho các ông mà có niềm tin tam bảo thưa rất là khó nghe. Tại sao vậy? Cái đầu nó rất là nặng nề và lý trí, nhiều toan tính vô cùng. Càng già thì nó càng cứng, càng già càng cứng, nó rắc rối ở cái chỗ này thưa các vị. Thế rồi mình trở lại cái điều mình đang nói là điều này thưa các vị. Bốn phần của tâm nó vô cùng quan trọng, mà nó quyết định đời sống của các vị, quyết định sự thành công của các vị. Ngay một cái thọ thôi, tức là cái cảm thọ thôi, nó có khả năng là nó đưa chúng ta đạt đến cái đỉnh của hạnh phúc, nó cũng có khả năng dìm ta xuống để chìm trong sầu khổ. Thế rồi năm cái phần này, thưa các vị, nếu bản chất của nó là do nhân duyên kết hợp, thế thì cái điều nó phải xảy ra đó là nó do anh quyết định về sự vận hành của nó nữa. Ví dụ Những cảm thọ buồn, vui, hờn, giận, bất an, thưa các vị, không phải là một cái loại nó có tự tánh bất sinh, bất diệt. Mà cái bản chất của mọi loại cảm thọ, tức là mọi cái buồn, vui, giận, ghét trong các vị, nó vốn là không thật. Điều thứ hai, các vị tạo được. Ví dụ như các vị có thể nổi cơn thịnh nộ được, rồi các vị cũng có thể làm cho nó dịu xuống được. Nếu người ta có được ý chí đủ mạnh á, thưa các vị, người ta có thể làm cho người ta buồn hay giận được nghe. Và đa phần những cái buồn giận ghét thương của ta, thậm chí cơn bệnh của ta, nó cũng do yếu tố tâm lý của các vị tạo thành, chứ không phải là từ cái mức độ cạn vật lý của hình thể sắc chất mà nó tạo thành tật bệnh. Chính xác là 99% những loại bệnh nơi cơ thể các vị, nó đều do yếu tố tâm lý quyết định. Thế là cái phần sau ơi, mình muốn nói đến cái chuyện ta làm chủ được cảm thọ của ta ở chỗ nào. Thưa các vị, nhìn một người, các vị nhìn bằng con mắt rất là bàng quan, không có phê phán, không có mời gọi những quá khứ các vị cất chứa về người ta, tức là không có mang những hồ sơ lưu trữ về người ta chồng lên mặt người ta để phán xét, để phê bình, để đánh giá. Thế thì không có cái chuyện buồn, giận, ghét, thương gì xảy ra nơi đây cả. Chỉ đơn thuần là nhận diện sự có mặt của họ. Họ đến họ đi như cơn gió thôi. Thế rồi mình nhìn bất cứ ai, cái mình nói ôi trời, cái con người này sao tôi đã tìm bao nhiêu năm tôi mới gặp đây. Đây là người trời sinh ra để kết cùng với tôi thành một đời sống. Rồi chuyện gì phát sinh? Thế thì lăng quăng chạy xuôi dây ngược về tìm mọi cách để sở hữu người kia. Mang tiền treo heo cưới tới mang họ về. Mang họ về được 3 tháng, chuyện gì phát sinh? Sao đời tôi khổ quá, Thượng Đế ơi con xin trả lại cho Ngài. Thì cũng ta, thưa các vị, mọi quyết định về hạnh phúc khổ đau, nó đều do 4 phần này xây dựng nó nhé. Thọ tưởng hành thức này xây dựng. Điều thứ hai, mình lặp lại. Nếu nó đã là cái phần bồng bềnh do tâm thức các vị tạo thành, thì nó có cái phẩm tính là sinh và diệt, đến và đi, mất và còn. Ta tạo được nó thì nó lên, rồi ta buông thì nó xuống. Cụ thể hơn nữa, thưa các vị, không có một cái buồn nào, cái giận nào, cái lo lắng bất an nào nó y một cường độ như vậy nghe. Nếu ngoài hiện tượng thiên nhiên, sóng thần nó lên cao tới 30 mét, nó cũng phải hạ xuống. Thế thì không có hiện tượng của cơn giận nào nó lên tới đỉnh mà nó dừng lại. Nó luôn hạ xuống rồi nó ra đi thôi. Nếu các vị có khả năng chịu đựng một chút xíu, nhìn cái cơn buồn đang đến với các vị hoặc cái giận đang đến với các vị, thì nhận ra một điều rằng là nó đến rồi nó ra đi. Chưa có cái buồn nào đến mà không đi. Chưa có cái cơn giận nào nở yên một cường độ. Thế rồi mình đem cái ví dụ rất là cụ thể, mình kể cho các vị nghe thì các vị biết điều này. Bà cụ mình mất chồng, tức là ông cụ mình mất vào năm mới 37 tuổi thôi. Bà mới 36 tuổi. Tôi nghĩ rằng là chắc trẻ cỡ bằng mấy chị đây, có những chị chừng 30 ngoài thì bà cụ tôi gần đó. Và thưa các vị, người đàn bà nhà quê, một nách 4 con nghe. Tôi là người con đầu không tính, năm đó tôi khoảng 15 tuổi thôi. 3 đứa em còn lại, một đứa thì bà còn bồng bên nách thế này. Ta hình dung rằng người chồng mất rồi thì cả một bầu trời như đổ sụp xuống vậy đó. Ta không thể lường được rằng bà có thể sống. Thấy bà quằn quại nỗi khổ, bà chết lên chết xuống khi ông cụ tôi mất, thì tôi nghĩ chắc bà già mình 3 tháng nữa chết theo thôi. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, qua chừng 15 ngày khổ đau quằn quại thì bà bắt đầu dựng đời sống bà dậy. Bà vẫn phải cầm cài, bà vẫn phải đi vào ruộng, bà phải xả lúa, bà phải làm mọi việc. Tức là thay ông chồng làm mọi việc của ông chồng nghe. Một tay dẫn đôi bò lội ngang qua sông. Rồi hỏi chứ má có biết lội không, mà má lùa bò ngang qua con sông lớn vậy, nó đâu cần biết lội. Tôi ôm cổ bò nó lội tới đâu tôi theo tới đó chứ ông. Và thưa các vị, thế rồi năm nay bà vẫn còn sống. Và thưa các vị, tôi với đứa em út hè nhau chọc bà chọc lại. Tức là cái khả năng, gọi là cái khả năng hài hước rất là cao thưa các vị. Và quá ra là thưa các vị, người nào có máu hài hước, người đó sống rất là dai. Điều thứ nhất là thưa các vị, họ mỉm cười nhìn cái đau khổ đến, đau khổ đi ngang qua nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, những khó khăn của đời người ai cũng nếm phải cả, nhưng mà nếu có một cái chút máu hài hước, người ta mỉm cười nhìn khó khăn đến, rồi nó đi ngang qua. Và cái chuyện mình kể để thưa là một điều, thưa các vị, nỗi khổ đau bằng trời nó cũng đến các vị rồi nó đi qua nghe. Không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ mất chồng, cũng không có nỗi khổ nào vợ mất hết. Thế nhưng mà nếu người ta có một cái chút kiên nhẫn chịu đựng thì vợ ta mất rồi nỗi buồn nó cũng xuống và đi qua. Chồng ta lỡ có chết, thưa các vị, nỗi buồn dù nó bằng trời nhưng mà nó cũng đến rồi đi qua, chưa hề dừng lại. Tôi không nói các vị đây làm chi, tôi nói bà cụ tôi thôi. Đây là cái chuyện rất thực tôi chứng kiến đó. Bà mới vừa qua Mỹ, bà thăm đứa em tôi. Chú em tôi thì nó rất là có hiếu với bà. Nó nói, má biết tại sao má sống dài không? Nói tại sao? Nói cho tao nghe đi. Nó sở dĩ bà sống dài là do gì? Bà dữ quá cho nên bà sống dài. Cái máu của bà, cái máu chữ lộn giống bà ngoại lắm đó. Nó nói, thôi đi ông, tôi già rồi, tôi đâu có cái chuyện đó đâu mà. Nó thôi tôi biết bà quá đi, đừng chối. Thưa các vị, nó trêu thôi, nhưng mà kỳ thực bà rất là dễ thương. Và thế rồi mấy đứa Phật tử nhà mình đó, nó thấy bà nó rất là dễ thương. Thưa các vị, bà chừng khoảng 30 ngoài kilo thôi nghe, tức là thấp, nhỏ người, ốm yếu. Nhưng mà bà tự hào rằng là, thầy thấy không, tôi đi lưng còn thẳng tưng. Thầy thấy không, mắt tôi còn tinh tường lắm à. Đừng có hòng mà giấu cái gì được. Tai tôi, ông đừng hòng nói lén tôi nghe. Thưa các vị, 80 ngoài gần 90 tuổi rồi mà rất ư là khỏe mạnh. Thế rồi mấy đứa nó dẫn nhau ra bờ biển Cali cho bà chơi cho biết. Rồi nó quay lại hỏi chứ sao bà khỏe vậy. Bà nói mỗi ngày tôi tập thể dục. Hỏi chứ bà tập làm sao. Nói tôi có cách tập riêng của tôi. Hỏi ai bài cho bà. Nói tôi tự chế thôi, không cần ai bài hết. Tôi rất là sợ già rồi nó lẫn cho nên tôi phải tự chế cái cách. Rồi mấy đứa nó quay xung quanh hỏi bà chế sao. Nói tôi lắc đầu vậy. Ô, thưa các vị, bà bài cho thiên hạ làm, mà thiên hạ làm thì quay một vòng đâu ai làm được. Bà nói làm vậy hay lắm đó. Rồi đưa tay lên, đưa tay xuống, đá chân tới, đá chân lui. Ô, thưa các vị, thậm chí là những người bảo vệ biển đó, ta nói bà có giấy phép để huấn luyện cho người ta không mà bà dám bài cái chuyện này. Bà cười ngất và nói tôi nhà quê, tôi làm gì có giấy phép, tôi bài cái chuyện trò chơi mà. Ô, thưa các vị, rất là vui. Và kể chuyện này để trở lại cái chuyện mình muốn thưa, thưa các vị, hãy hình dung rằng người đàn bà 30 ngoài tuổi, chồng ngã cái đùng chết trong cái chiến tranh nha. Thế rồi một nách bốn con, quản lý cả một cái gia sản nông nghiệp của ông chồng còn để lại, năm bảy mẫu ruộng, một tay làm. Và thưa các vị, thử hình dung coi là vừa gồng gánh nè, vừa phải đối phó với bao nhiêu người đàn ông ở nhà quê. Tại vì ai thấy của cải như thế mà không mong muốn rằng là được đi vô để làm chồng của bà lại. Thì các vị hình dung rằng người đàn bà đó nếu không có cái năng lực, tức là không có cái máu hài hước trong tự thân, thì không thể mỉm cười nhìn cái buồn nó đến rồi đi, không thể mỉm cười nhìn những cái khó khăn nó đến rồi đi. Thế cho nên thưa các vị, mình sẽ làm lại bản chất của năm quận bốn phần này rất là quan trọng, nó làm thành đời sống chúng ta. Ở mức độ bình thường mà nhìn đó là này buồn, này vui, này hạnh phúc, này khổ đau không phải xuất phát từ thân, tức là phần vật lý, mà xuất phát từ nơi phần tâm lý của các vị. Tầng thứ hai, thưa các vị, nếu nó đã được sinh ra từ bên trong các vị thì bản chất của nó là gì? Là cái do các vị tạo nên nghe. Ở mức độ cạn nhất là hạnh phúc, niềm vui, khổ đau, sầu não do các vị tạo nên, chứ còn bản chất của nó rất vốn là không thực. Rồi cuối cùng thưa các vị, nếu người ta ở mức độ bình thường chưa hiểu biết Phật pháp là chi, họ nhận ra điều này thì họ có quyền cải tạo đời sống của họ, họ có quyền làm chủ vận mệnh của họ. Đối với những cảm thọ buồn vui, hờn giận, bất an, họ có quyền làm chủ nó, họ có quyền mời nó đến và đuổi nó đi. Ở tầng sâu hơn thưa các vị, họ nhận ra một điều, nếu bản chất của nó là không thật thì ta có quyền, thì ta có quyền làm được một điều như người xưa đã từng làm, là tìm ra cái bản chất thật nhất của mình chứ. Khi anh nhận ra đây là hột sòn giả, đây là hột sòn giả, đây là hột sòn giả, thì anh làm chi? Anh biết rằng là có thứ thiệt chứ, hay tối thiểu anh nhận ra cái thật, anh mới biết đây là cái giả. Và do vậy cho nên cái nền tảng đầu tiên khi đi vô các tầng tâm á, thì mình phải phân biệt được cái phần nào là giả, phần nào là thiệt nơi hình hài nóng bưởng này. Thế là điều thứ hai là sinh diệt và bất sinh diệt. Nếu các vị quay cái năng lực nhận biết về nơi tự nội các vị thì các vị nhận ra điều này rất dễ. Hình hài này sinh diệt hay là bất sinh diệt? Nó sinh diệt nhưng mà ta lại không nhận ra nó sinh diệt. Tức là cái chu kỳ già cỗi đổi thay của nó không phải một năm nó mới thay đổi một lần á. Rắn thì 3 năm hay là một năm nó mới lột vỏ một lần. Thế nhưng mà các vị lột vỏ bao nhiêu năm một lần vậy? Không thấy lột vỏ, phải không? Nào hề có con người nào giữa trần gian này mà lột da như rắn. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì không lột da như rắn cho nên ta lột da từng sát na một. Hình dung rằng 7 năm thì máu các vị hoàn toàn mới nghe. Mỗi một ngày thở vào thở ra, máu của mình mới lại. Những tế bào cũ nó bị đào thải, nó phát sinh những tế bào mới. Mà khi tế bào mới sinh ra, có hàm nghĩa rằng là tế bào mới đó nó già hơn tế bào cũ một chút. Do vậy, các vị nhận diện rằng hình hài này nó không có mức độ để ta phân định rằng là hôm nay là trẻ, mai là già, mà nó già từng phút giây một. Có một lần đó, trong những cái phim người ta chiếu về cái sự phát triển của thực vật thôi. Thưa các vị, không biết nó làm sao mà mình thấy gì bí, nó bò mình thấy rất là khủng khiếp, nó nhanh lắm. Ngày còn bé thì mình ra mình thăm dây bí, dây bầu, mình thấy hôm nay nó mới lên gần này, nó mới có bỏ dòi ra. Mình nghĩ rằng là đợi cho nó bỏ dòi ra để nó cuốn vô thanh cây thử ra làm sao. Cũng làm bộ ngồi chiêm ngưỡng nó coi chừng nào nó bỏ cái dòi nó cuốn, nhưng mà không. Thế nhưng mà rồi ngủ quên, hôm sau ra thì thấy nó đã quanh tròn lên một cái cành cây để nó vươn ngọn của nó lên. Mình nói có lẽ là nó rình rình ban đêm, không ai nhìn cho nên nó làm việc này. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, từng sát na một nó phát triển và nó luôn hướng về phía trước. Thế thì hình hài ta cũng vậy, nó không có chặng dừng rằng là ngày mai tôi mới già, mà nó già từng phút một. Thế thì thưa các vị, ngay hình hài của các vị, cái sinh diệt đầu tiên khó nhận thấy là sinh diệt nơi hình hài này nghe. Nó là cái hữu sắc hữu hình, nhưng mà các vị không nhận ra nó già hồi nào. Cho đến một hôm soi gương thấy tóc mình bạc, cho tới một hôm soi gương thấy sao mặt mình nó có nhiều nếp nhăn. Rồi bao giờ thì soi gương thấy mình đi về với cái chết. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng là mình già cả. Dù cho các vị năm nay 70 mà các vị vẫn thấy dường như mình chưa già. Và thậm chí nhìn bằng hữu mình nằm trên giường bệnh, bị người ta đặt vô hòm, đẩy vô lò thiêu, mình cũng tự an ủi mình rằng chắc là người đó chết chứ còn mình không chết. Mình chưa hề nghĩ rằng là ta sớm muộn gì cũng giống như người kia bị đẩy vô lò thiêu. Thậm chí chứng kiến bố ta, mẹ ta, thậm chí người thân ta có chết, ta cũng vỗ lòng an ủi mình rằng mình không có chết. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, cái sinh diệt nó chưa hề chừa một hình hài nào trên hành tinh này. Dù anh có quyền uy như hoàng đế, anh có của tiền giàu đến cái độ nào, anh khỏe mạnh như thế nào, nhưng mà thưa các vị, cái chết nó không phải từ bên ngoài, cho nên các vị không dùng cái chi ngăn được nó cả. Nó ở từ bên trong các vị. Do vậy cho nên nó ưng xuất hiện lúc nào là nó xuất hiện thôi nha. Có một điều rất là kỳ cục nơi cái chết, đó là nó rất ư là bồng bềnh, không hờ hẹn, mà nó cũng rất là chắc chắn. Tại sao chắc chắn vậy? Chắc chắn rằng anh chết, nhưng mà anh chết lúc nào thì không hề biết. Cái kỳ cục của nó là như vậy. Cái ngôi nhà người ta xây dựng, người ta còn biết rằng 300 năm nó hư. Thế nhưng mà cái hình hài này có mặt giữa trần đời, người ta không biết chừng nào nó hư cả. Nó có thể 50 năm sau, nó có thể chút xíu nữa, không ai lường được. Do vậy cho nên sinh diệt nó có mặt trong mọi vật thể hữu vi. Và cạn nhất là nó có mặt ngay hình hài này, ngay hình thể sắc chất của anh. Nếu anh nhận ra được cái bản chất của nó vốn là sinh diệt vô thường, ngủ một đêm chưa chắc gì ngày mai ta đứng dậy ta đi được. Ngay cái tầng quán chiếu đầu tiên này, nếu các vị nghiệm ra cho được và các vị chiêm nghiệm đời sống mình nó rất là mong manh, phù du vậy, thì chắc chắn một điều rằng mình không có đến độ vụng về giận buồn căm ghét tức tối phiền muộn ai quá một đêm đâu nghe. Tại vì thưa các vị, đời sống ta có chắc chi đâu mà ta ôm cái mối phiền muộn giận dữ đối với người cho nó cực vậy. Đời sống ta có chắc gì ta sống thêm 10 năm nữa đâu mà ta làm cho lòng mình nó tràn ngập phiền muộn tội nghiệp vậy. Chớ chi mình chắc rằng mình sống 5-30 năm nữa thì mình cũng nên đầu tư cái cuộc đời mình cho cái chuyện phiền muộn bất an bất hạnh. Còn đằng này, kỳ thực là đời sống ta nó rất bồng bềnh không chắc chắn, vậy mà mình nở lòng dìm mình trong cái nỗi phiền muộn bất an thì quả mai chỉ có những người quá kém thông minh họ mới làm điều này nha. Còn người có chút thông minh thì thưa các vị, một ngày sống giữa trần đời, họ phải hứa được với lòng rằng là phải bỏ hết những điều phiền muộn xuống, phải sống thế nào cho an lạc. Một người có chút thông minh thì họ phải hứa với lòng rằng là ta sống, ta mang lại niềm an lạc hạnh phúc cho chính ta. Ta mang an lạc hạnh phúc và điều dễ thương nhất tặng cho con người, cho ta không có nỡ hủy hoại ta và hủy hoại người thân của ta. Ở mức độ cạn họ nhận ra cái chiều sinh diệt của đời này, họ đã có được sự thông minh nhất định như vậy. Thế rồi cái tầng sau, thưa các vị, năm uẩn các vị nó đều cuồn cuộn chảy, nó đều sinh diệt nghe. Cảm thọ nào cũng sinh diệt. Rồi sâu hơn tầng cảm thọ là ý nghĩ của các vị nó sinh diệt hay là không, luôn cuồn cuộn chảy chưa bao giờ dừng. Thế thì thưa các vị, cả một đời sống ta nó đang lực lưỡng đi về cái phía sinh diệt. Thế thì trong cái sinh diệt lời này, nếu mà ta chỉ dừng ngang lại chỗ này thì thưa Phật giáo chỉ giải thích về cái chịu kích đoạn diệt và rất ư buồn bã. Do vậy cho nên trong cái sinh diệt có cái bất sinh diệt là cái điều căn bản mà giáo lý Đạo Phật đã dạy. Thưa các vị, vạn pháp từ tâm sinh, nó hàm nghĩa rằng là cái chiều kích sinh diệt của tâm thức, của buồn vui, hay là nhiều tầng tâm bên trong các vị, đành rằng nó có theo cái chu kỳ là đến đi sinh diệt bồng bềnh, nhưng mà nó luôn có cái bất sinh diệt làm nền tảng căn bản để cho cái sinh diệt này nó nổi trong cuồn cuộn bên trên. Do vậy cho nên bước thứ hai của các tầng tâm đó, thì ta nhận ra cái chiều sinh diệt và cái chiều bất sinh diệt ngay nơi năm uẩn này. Thế rồi ta hỏi nhau rằng là nhận diện lại, đây là hình hài thì sinh diệt nè, buồn vui thì luôn sinh diệt nè, nghĩ suy thì bồng bềnh sinh diệt. Thế thì cái gì nơi đây không sinh diệt vậy? Ví dụ như mình nhìn biển cuồn cuộn sóng nè, sóng lớn nè, sóng vừa vừa nè, sóng nhỏ nè, sóng lăn tăn mặt biển nè, những cái đó là cái sinh diệt. Rồi các vị nhìn biển, các vị nói là nó như vậy thì không đúng nè. Mà cái thực thể của biển hay là cái nguyên trạng của mặt biển là nó không bao giờ có sóng, phải không? Sóng nó khởi lên là do cái điều kiện của gió. Gió lớn thì sóng lớn, gió nhỏ thì sóng nhỏ. Mà nếu không gió thì mặt biển nó trả lại cái trạng thái bình yên, phẳng bằng, yên tĩnh, không có sóng gì cả. Từ điều này, ở mức độ ví dụ cạn nhất thì các vị nhận ra, nếu không có buồn giận ghét thương, không có suy nghĩ thì thầm, thế thì còn lại cái gì nữa các vị? Có khi mình chưa từng tu, cho nên khi lòng mình không có cái buồn vui, không có lo âu, không có nghĩ suy, không có toan tính gì, mình rất là hoảng loạn nghe. Mà hoảng loạn do vì mình không dám đối diện với cái thực thể tâm của mình nó bất sinh diệt. Cho nên gặp cái trạng thái rỗng trống tâm không có cái nội dung gì bên trong á, thì mình lật đật cầm điện thoại lên gọi đầu trên xuống dưới. Bữa nay chị có đi đâu không? Chị ở nhà không đi làm hả? Thôi tới nhà tôi chơi đi. Nhà tôi có 3 người rồi, chỉ nữa đủ đó. Nhà tôi sẵn mấy bộ tứ sắc. Thưa các vị, dường như mình không chịu đựng nổi cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên trống vắng. Cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên trống vắng nó rất là gần với cái thể bất diệt bên trong các vị, nhưng mà nó chưa phải cái thể vô sinh bất diệt. Là tại sao? Thưa các vị, nó rỗng, nó trống, nó vắng, nó không có cái nội dung gì. Không có nội dung buồn vui, giận ghét, bất an, ưu tư, sầu khổ, thất vọng, khổ đau chi. Nhưng mà nó lại thiếu ánh sáng. Nó chỉ là một quãng tối, một quãng hư không, không có cái năng lực sáng chói của nhận biết liễu tri thường hằng, cho nên chưa đạt cái trạng thái không sinh không diệt. Khác nhau chỗ đó mà thôi. Ví dụ, không gian này nó không có gì trong đây, thế nhưng mà không có ánh đèn cho nên nó tối hù, phải không? Cho nên bật ánh đèn lên thì không gian này nó sáng. Thì ta hình dung điều này để dội ngược lại nhận ra cái thể không sinh không diệt nơi tự tâm của ta. Thưa các vị, có những lúc lòng mình rất là trống vắng. Nó không có cái nội dung của buồn, vui, giận, ghét. Nó không có nội dung của suy nghĩ thầm thì. Thế nhưng mà nó lại thiếu đi cái năng lực sáng bừng của sự nhận biết. Do vậy cho nên ta không thể nhận ra được cái thể tâm vô sinh bất diệt chiếu sáng tràn đầy hỷ lạc. Thế thì hai phần nó luôn dính liền nhau nghe. Rất dễ để nhận ra là cái trạng thái sinh diệt, nhưng mà cái trạng thái không sinh diệt thì các vị phải mày mò bằng con đường thực tập. Thực tập đầu tiên là làm chi để nhận ra cái thể không sinh diệt nơi các vị? Vô cùng đơn giản. Khi có buồn, vui, giận, ghét, các vị vui lòng làm một việc vô cùng giản dị là các vị luôn là người đang đứng quan sát buồn vui đến đi. Thì các vị đang nếm trải một chút hương vị của trạng thái tâm vô sinh bất diệt. Tất nhiên mình liễu đạt được, tức là mình hiểu được cái giai đoạn đầu mình có một cái chút công phu thực tập, nó vẫn chưa phải là đạt đến cái trạng thái cần thiết của những thiền sư liễu ngộ để có thể tu tập. Tại sao vậy? Tại vì mình còn phải dụng công là một, mình không nhận ra được nó trong những lúc bình thường là hai. Nhưng mà nếu các vị đi vào con đường thực tập là luôn làm người đang quan sát cái buồn, cái vui đang đến đang đi, thì các vị dần dần làm được một điều rằng là đi đứng ngồi nằm nói nín hoặc nghiêng đầu nheo mắt nhướng mày co tay duỗi chân, các vị luôn sống với cái năng lực nhận biết tràn đầy ánh sáng. Thế thì thưa các vị, mọi thứ phiền não sinh ra mất đi vân vân đều không có cái lý do gì tấn công được các vị cả. Đời sống của người ta khi thấy được điều này rồi thì thưa các vị, không có một cái nỗi buồn nào có quyền chạm vào đời sống người ta được. Không có cái ưu tư phiền não bất an nào có quyền xâm phạm đời sống người ta. Và không có một cái loại nghiệp thức nào có thể còn lại trong tâm thức người ta được cả. Họ quá giải sạch, họ làm cho nó bốc khói bay đi hết. Thế rồi cái tầng tâm sinh diệt này đẩy đến một tầng sâu nữa, mình thử hỏi một điều là cái hình hài của các vị sống động đây, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị dây qua dây lại, có lúc nào mà thiếu vắng cái sự nhận biết không? Có lúc nào không? Có. Lúc đó là lúc nào? Lúc đó là cái nỗi buồn nó nhận chìm các vị chìm ngập trong nỗi buồn. Lúc đó là lúc các vị phóng tâm các vị để lo lắng toan tính tương lai. Tâm không có mặt ngay nơi thân, tức là lòng các vị đang bận biểu về trăm công nghìn việc chi đó. Các vị không có làm cho cái năng lực thức tỉnh nó đang có mặt nơi các vị, thì gọi đó là hình hài thì có mặt nơi đây mà tâm thì chạy đi chơi chỗ khác. Hay người ta dùng cái từ khác đó là sống như kẻ mộng du. Sống như kẻ mộng du là sao? Có những anh chàng mộng du ngủ nửa đêm mới thức dậy. Ảnh lục đục, ảnh mở ra xe, ảnh leo lên xe, ảnh mở máy, ảnh chạy một vòng, cái chạy về, ảnh leo lên giường ngủ lại. Bà vợ sáng nhỏ chứ, đêm hôm ảnh đi đâu vậy? Nào hề đi đâu, ta nằm ngủ đây mà. Và nhất định cãi cho ra lẽ. Và thưa các vị, nói mấy thì nói, ảnh không bao giờ chấp nhận rằng là ban đêm ta có mở cửa xe, ta đi rồi ta trở về, ta ngủ, không hề. Và chuyện này nó đã từng xảy ra nghe. Thế thì mộng du là chi? Là một đời sống chỉ có cái xác du hành trên mặt đại địa mà tâm thức thì chạy đi chơi hoài, chưa bao giờ về lại nơi thân. Thì ta gọi là sống nhưng mà như kẻ mộng du. Thiền sư thì gọi chi? Gọi là cái xác chết biết đi trên mặt đại địa. Tại vì thưa các vị, dường như ta ăn mà ta chưa biết hương vị nó là cái chi cả, cứ tổng nó vào miệng rồi nuốt thôi. Thậm chí uống từng hớp nước trà rất ngon mà không biết là cái thứ này trà hay là cái quỷ gì. Thậm chí phí phạm luôn cả đời sống đó là mình đang hưởng điều kiện tiện nghi vật chất tràn đầy, đang hưởng được cái tình thương của con, của vợ bên cạnh. Thế nhưng mà dường như mình lững lơ, hững hờ, mình sống như kẻ mộng du, mình không cảm nghiệm được cái hạnh phúc đang có trong đời sống của mình. Và đợi tới lúc nào thì các vị mới cảm nghiệm được rằng là mình đã từng có hạnh phúc? Đợi lúc nào? Đợi lúc vợ chết đi, đợi lúc con bỏ đi hết, thấy nhà sao nó vô cùng trống vắng. Tới chừng đó mình mới cảm thấy rằng là ồ, mình đã có những năm tháng vô cùng hạnh phúc mà mình chưa bao giờ hưởng được. Tại vì lòng mình nó cứ chạy ngược chạy xuôi, nó cứ bận biểu trăm công nghìn việc, nó cứ nghĩ là phải kiếm tiền, nó cứ nghĩ là phải căm giận, phải thù ghét. Do vậy cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là để làm được cái việc sâu xa là thể nghiệm được cái bản chất tâm bất động của các vị, thì ta thử làm một điều rất cạn, đó là luôn mời cái tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi đó, nó về nó dừng lại ngay nơi hình hài này, ngay nơi đời sống này. Hãy bắt nó làm một việc là khi ăn cơm thì nó phải cùng ăn với ta, uống nước thì nó cùng uống với ta. Khi ngồi chơi với con thì nó phải ngồi đây. Hoặc là tối thiểu là các vị sẽ thực tập từng bước rất cạn là làm cái gì là một việc thôi nhé. Ngồi ăn thì chỉ biết ngồi ăn, đừng có ngồi ăn mà vừa coi tivi vừa đọc báo, đừng có ngồi ăn mà nói chuyện hoàng xiên. Thế thì các vị đang từng bước thực tập để chiêm nghiệm được cái thể bất sinh bất diệt đang có trong đời sống của mình. Chừng nào mà tâm ta không bao giờ rời khỏi thân, nó luôn ở lại ngay nơi hình hài này, nó luôn quan sát hình hài này, nó luôn nhận biết sáng tỏ về hình hài này, những cái lay động của thân không bao giờ bị mờ tối, không bao giờ thoát khỏi năng lực nhận biết của tâm, thế thì các vị có quyền tự hào rằng mình đang đi trên con đường chánh pháp và đang hưởng được pháp lạc từ nơi dòng chảy chánh pháp Thế Tôn hiến tặng. Còn chưa làm được điều này, thưa các vị, dù ta có thể hiểu lý Phật pháp lên tới trời cao nhưng mà vẫn không thấm chi với đạo cả. Có một thiền sư, ông dạy đạo cho tới 50 thầy tỳ kheo chứng A La Hán. Thế rồi cái ông đệ tử Úc chứng A La Hán á, ông quan sát thầy, ông thấy sao thầy mình dường như là còn nhiều bối rối, còn nhiều băn khoăn, còn nhiều bất an, còn nhiều sao động. Cái anh tới, thưa thầy, con muốn chiều nay thăm vấn với thầy. Ông nói ta không có thì giờ. Đệ tử nói con chỉ xin tham vấn 5 phút thôi. Ông nói ta cũng không có 5 phút. Ông nói con xin tham vấn 3 phút thôi, không có 3 phút. Cái anh đệ tử này anh thương thầy quá, anh nghĩ rằng là phải tạo cái điều kiện để giúp cho thầy. Anh nói con nghĩ rằng thậm chí tới chết thầy không có thì giờ để chết nữa. Hóa ra lâu nay thầy là cái đai ghế để cho người ta tựa lưng, mà thầy thì không có lợi ích gì cả. Thầy dạy cho bao nhiêu môn đồ chứng được thánh quả mà bản thân thầy thì không có chứng cái chi. Anh nói câu anh bỏ đi mất. Ông thầy cũng nghe cũng chấn động cái thân tâm, nó ồ đúng. Mình lâu nay mình cứ vác xác đi dạy học, đầu trên thấm dưới, nói thiền nói đạo thì rỗng rãng, dường như giống như thầy Phước Tịnh hay nghe. Đi dạy cùng nơi khắp chỗ hết, nhưng mà bản thân thì nếm không được hương vị pháp. Thôi bây giờ phải làm một việc, đó là giả từ hết đồ chúng, giả từ hết những cái chuyện dạy thiên hạ đi, lo tu qua đã. Thưa các vị, một mùa hạ đi qua vẫn chưa nếm được chút hương vị của năng lực tâm bất sinh bất diệt. Thế rồi hai mùa hạ đi qua, ba mùa hạ đi qua, tới mùa hạ thứ 20 gần giải chế an cư rồi, nhưng mà lòng nó vẫn còn nhiều cái xuôi ngược đến đi, cảm thọ nó vẫn còn dày đặc chạy lên chạy xuống. Cái ông không biết làm sao, ông ngồi ông khóc. Ông khóc cái thấy ông già ngồi trước mắt, ông cũng quẹt nước mắt khóc. Ông hỏi chứ tại sao ông khóc vậy? Ông nói dạ thưa ngài, con là thổ địa ở đây, con thấy ngài tu vô cùng cần mẫn mà hôm nay ngài khóc, con tưởng là khóc để chứng quả cho nên con cũng khóc theo. Ông nói trời, hóa ra mình buồn phiền, mình hối hận cũng chẳng giải quyết được chi, còn bị thổ địa trêu chọc. Thế thì bỏ hết những cái buồn phiền ẩn hận xuống, quyết tâm hành trì. Và thưa các vị, trong 3 ngày 3 đêm quyết tâm hành trì, chứng nghiệm được thể tâm vô sinh bất diệt. Từ câu chuyện cho chúng ta một điều thưa các vị, học Phật, hiểu biết Phật Pháp là một việc, nhưng mà ứng dụng được nó vào sự tu tập, đó là việc vô cùng đắng cay. Ứng dụng được trong sự tu tập để có được chút hương vị an lạc, nếm được giữa cuộc đời, thưa các vị, có khi rất là đắng cay gấp 20 lần chứ không phải một nghe. Từ đó nhắc nhau là một điều vô cùng quan trọng là điều này. Tâm sinh diệt nhận ra rất dễ, các vị thấy liền. Tại vì các vị có một cái chút kinh nghiệm và có một chút thông minh. quán chiếu tự thân thì các vị thấy buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, rất là dễ nhận ra. Thế nhưng mà hỏi rằng ngoài cái sinh diệt đến đi của từng cảm thọ vui buồn, tôi còn cái chi nữa? Dường như mình rất là ngẩn ngơ. Bảo rằng cái năng lực nhận biết đích thực là tâm bất sinh diệt, dường như mình cũng chưa mấy gì tin. Huống nữa là nói cái chuyện là bản chất của tâm anh vốn là cái bất sinh diệt, dường như chuyện này mình rất mù mờ, không nắm được nha. Tuy nhiên thưa các vị, khi các vị nhận được đây là cái sinh diệt thì các vị tin rằng là cái bất sinh diệt nó mới thấy được cái sinh diệt. Khi các vị thấy người quanh bên nhà đang chạy ngược chạy xuôi thì các vị biết rằng có ông chủ nhà đang ngồi, cho nên thấy tất cả người đang đi xuôi ngược bên ngoài nhà. Giống như ta gõ cửa nhà, hỏi chứ chủ nhà có nhà không, chủ nhà có nhà không. Anh chàng trong nhà thì anh trốn, anh không muốn cho người ta biết rằng mình ở nhà. Thế nhưng mà cái tên ngoài nó cứ gõ hoài. Anh nói giận, anh nói ta đã nói rằng chủ nhà không có nhà mà tại sao cứ gõ cửa vậy? Thế thì chủ nhà có nhà không? Nếu không có thì ai mà phàn nàn, ai mà trách cứ, ai mà la làng là ta đã nói không có chủ nhà. Thì cũng như vậy thưa các vị, cái nhận biết được đây là buồn, đây là vui, đích thị đó là cái năng lực tâm bất sinh bất diệt thôi. Có điều để trải nghiệm được nó, để sống được với nó, có khi mất nhiều thì giờ trong công phu tu tập là như vậy. Đó là phần thứ nhất. Mình giải thích một chút về các tầng tâm. Từ năm uẩn, các vị thấy tính sinh diệt của nó, rồi đến cái phần bất sinh diệt này, các vị cũng nhận ra ngay. Thế rồi mình dùng một câu của Bát Nhã Tâm Kinh thì các vị nhận ra được sinh diệt và bất sinh diệt rất là dễ. Ai cũng từng thuộc cái câu là quán tự tại Bồ Tát, phải không? Hành thâm, bát nhã, vân vân. Tới cái câu độ nhất thiết khổ ách. Cái câu này thưa các vị từng đọc mấy cuốn bát nhã của cụ Trúc Lâm giải thích, rất nhiều người giải thích về văn bản kinh này. Đó là văn bản kinh tinh yếu của văn học bát nhã. Nhưng mà mình dùng con mắt nhà thiền giải thích một cách rất là gọn để cho các vị nắm và hành trì thôi. Quán tự tại Bồ Tát, mình đừng nghĩ rằng đó là Đức Quán Thế Âm nghe, hay là vị Bồ Tát nào xa xôi bên ngoài. Quán tự tại Bồ Tát, đó là cái năng lực nhận biết bên trong của các vị, năng lực nhìn của các vị đang thấy những buồn vui, hờn giận đang đến, đang đi đây. Cái năng lực đó đích thực là quán tự tại. Và khi quán chiếu ngũ uẩn thì làm được. Cái điều đơn giản hơn nữa đó là thế này. Khi anh là người nhìn, năm uẩn là cái đối tượng bị nhìn, thì rõ ràng là năm uẩn với anh không phải là một. Thế thì cái chuyện buồn vui là cái bị nhìn đó, nó không còn dính gì với anh. Nó không có nhận chìm anh được. Anh chỉ cần nhận diện nó thôi. Anh thấy nó là người khách đang đến đang đi, anh là người chủ đang nhận diện về nó, thì rõ ràng đang an trú trong pháp quán bát nhã. Và khi mình làm được điều này, đối với buồn, đối với vui, đối với những tiếng suy nghĩ thì thầm trong đây, thế thì các vị đang an trú trong thực tính của bát nhã, đang nhận biết rằng năm uẩn ở bên ngoài các vị thì liền tức khắc bao nhiêu khổ ách liền bị đoạn trừ, chứ không có nghĩa rằng mình phải sát phạt đời mình. Không cần làm gì thêm cả. Chỉ là một điều là anh luôn là người quan sát, năm uẩn là cái đối tượng bị quan sát, thì an trú trong pháp hành. Và an trú liên tục như thế này thì gọi đó là thực hành bát nhã sâu xa. Chứ mình đừng nghĩ rằng là phải chẻ hình hài ra từng mảnh nhỏ mới gọi là quán sắc uẩn thành không. Không cần. Ví dụ như các vị ngồi phía trước mình vài trăm người hay là 1.000 người, nhưng mà nếu mình có khả năng nhận diện thì mình phân định được các vị là đối tượng đối trước mắt mình, các vị là người bị nhìn, còn mình là chủ thể nhìn. Thì chủ thể và đối tượng nó là hai phần khác biệt. Từ điều này quay ngược lại thưa các vị, nếu các vị có thể nhìn năm uẩn là đối tượng bị nhìn, thì năm uẩn dính gì với các vị đâu. Sau một tầng nữa, ta là năng lực tuệ giác đang thấy năm uẩn là đối tượng bị nhận thấy, đối tượng bị nhận biết. Và từ cái điều liễu ngộ này, các vị an trú ngay cái tự tánh nhận biết, thì các vị đang an trú trong cái thể bát nhã bất động, cũng gọi là an trú ngay nơi tâm Phật vô sinh. Thế thì an trú bền bỉ như thế này thì các vị triệt tiêu được khổ ách đến với năm uẩn của các vị. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng người tu chúng ta khi đi vô cái tầng quán chiếu này rồi những cái buồn giận ghét thương nó không chạy tới các vị, những bất trắc của cuộc đời nó không xâm phạm các vị, nó vẫn đến rất bình thường. Thế nhưng mà khi nó đến thì các vị liền làm một việc rất thông minh là các vị là người đang quan sát nó. Nó là cái đối tượng bị quan sát. Thế thì cái buồn thưa các vị nó không có lý do gì nó nhận chìm các vị được cả. Gọi là quán năm uẩn là không liền vượt tất cả khổ ách là như vậy. Thế thì cái tầng quán chiếu này mình thấu đạt được thì mình cũng nhận ra được cái chiều tâm sinh nhiệt, hay là cái tầng tâm sinh nhiệt đó là năm uẩn, và cái bất sinh nhiệt đó là cái năng lực quán chiếu, đó là đức tự tại đang có trong các vị. Nơi khác thì gọi đó là thể tánh chân như, là niết bàn, là chân tâm, là bản lai diện mục. Còn trong kinh Bát Nhã thì cái từ đó người ta dùng là Bồ Tát quán tự tại, chính thực là cái năng lực đang quán của các vị. Hay cụ thể hơn, giản dị hơn nữa là thế này: các vị là người đang quan sát, năm uẩn là cái đối tượng bị quan sát. Gọn hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa, ứng dụng hành trì đó là buồn, vui, giận, ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn là đối tượng bị nhìn. Các vị là con người đang nhìn nó đến đi xuôi ngược mất còn, chứ các vị không hề là những nỗi niềm kia. Thế thì ngang đây ta có thể ngộ được cái tầng tâm sinh diệt và bất sinh diệt rất là đơn giản. Và khi ngộ được thì đi vào công phu hành trì được. Tầng thứ hai, thưa các vị, là phần thứ hai mình đi vô là thế này. Mình sẽ chia sẻ với các vị về thực tính của tử sinh. Đừng nghĩ rằng là sinh với tử là hai. Thưa không, sinh với tử là một. Mình ví dụ dễ hiểu nhất là thế này: hít vô để làm gì? Để sống, phải không? Không có một sinh vật nào không thở mà sống được. Thế thì đứa bé đầu tiên nó không thở lỗ mũi nó, mà nó ra giữa trần đời này thì nó phải thở bằng lỗ mũi nó. Thế thì nó hít vô để nó sống, và không thể hít vô hoài, cũng không thể giữ hơi thở bên trong được, cho nên nó phải thở ra. Không có người chết nào không thở ra mà chết được cả. Họ thở ra rồi dừng luôn thì chết á. Thế thì cái nhịp độ chết sống ngắn nhất của đời người đó là hít vô để sống, thở ra để chết. Thế nhưng mà nếu anh không thở ra thì anh sẽ không hít vô, mà nếu anh hít vô mà không thở ra thì anh cũng không sống. Do vậy cho nên sinh tử là hai mặt của một chu kỳ sống, chứ chưa hề là khác biệt. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta rất sợ chết, thậm chí là tới già 90 cũng sợ chết như thường. Bà cụ tôi qua tôi hỏi chứ, má có sợ chết không vậy? Nó sợ chứ thầy. Nó ủa kỳ vậy. Bà nên biết rằng đáng lẽ là bà theo ông già năm ba mấy tuổi, trời thương cho nên bà sống hôm nay là thêm tới 40-50 năm rồi. Mà bà còn tiếc nữa, món ngon bà đã ăn cho tới bây giờ không còn cái răng nào, nào cá nào thịt. Rồi đời sống này thì những năm gần đây thì mấy đứa em nó làm ra của ra tiền, bà ăn diện cũng đâu có thua gì ai. Thậm chí bây giờ phát tâm lành tu, nhưng mà tiếc mấy bộ đồ gắm một đồ lụa thì nó không đỡ bỏ. Nó ôi trời, hình hài bà còn bỏ hơn nữa mấy bộ đồ gắm kia. Và thưa các vị, nói như thế để các vị biết rằng là dường như tâm thức ta gắn liền với cái sống mà ta rất sợ cái chết. Trong khi sống với chết là một, sống với chết là một. Anh không sống được đàng hoàng, không có niềm vui trong cuộc sống cho nên anh rất sợ chết. Hay hà mà nghĩa thế này, rất là dễ hiểu thế này: ta sống trọn vẹn trong đời sống của một căn nhà vô cùng sang trọng, ta thưởng thức hoàn toàn đời sống của một kẻ giàu có. Thế rồi một hôm, vì một lý do gì đó người ta lấy mất cái nhà. Thưa các vị, mình không có gì tiếc nuối cả, dường như mình ở trong căn nhà này nó đã quá thừa thải rồi. Mình thưởng thức cái điều kiện tiện nghi, nó dường như không còn thiếu chỗ nào. Do vậy cho nên vui lòng trả căn nhà lại, và thích cái căn nhà nhỏ hơn để ít chăm sóc hơn, bớt cái điều kiện tiện nghi hơn để cho cuộc đời thanh thản hơn, có khi người ta thích hơn nữa. Thế thì khi sống trọn vẹn thì người ta sẽ không sợ chết. Sở dĩ sợ chết là vì chưa từng biết sống. Nếu định nghĩa một cách triết lý là như vậy nghe. Ta chưa từng biết sống ra làm sao cho nên ta rất sợ chết. Người biết sống thì không sợ chết. Tất nhiên là điều này khoan bàn, nhưng mà chúng ta bàn gần nhất là cái thực tính của tử sinh này. Kỳ thực nó không có thật. Nó do cái ước lệ của con người là một, do cái chấp trước của ta là hai, không hiểu đạo là ba, cho nên ta thấy sống chết nó rất là đáng sợ. Kỳ thực là khi người ta sống đủ lành thiện rồi thì người ta không sợ chết. Ở mức độ cạn nhất của đời người là vậy đó. Một cuộc đời, thưa các vị, hạnh phúc hoàn toàn trải đầy dưới chân là cả một đời sống ở niềm vui, thì cái chết đến người ta mỉm cười nhìn nó, chứ người ta không có đến nỗi sợ. Khi họ đã tạo được nghiệp lành nó tràn đầy trong đời sống của họ, khi bước vào tuổi già mỏi mệt vô cùng, thế thì họ cảm thấy là cái cổ xe cũ rồi cọc cà cọc cạch nó không cần thiết giữ lại, thì họ đã có thể xả hình hài họ một cách nhẹ nhàng. Hay nói một cách khác thế này, các vị để tiền trong công văn tới bằng triệu rồi. Thế rồi cái vùng đất Cali, nghe người ta đồn rằng nó sắp chìm vào cái tình trạng là động đất, và nó có thể là chìm mất từ cái vùng Canada kéo dài xuống San Francisco. Vì như là trong báo nó đang la làng về chuyện đó đó nghe. Nhà khoa học nào cũng nói là sóng thần nó sẽ lên tới 37-38 mét. Thế rồi anh của cải giàu có là một nè, và cái điều kiện nơi đây rất là đáng chán là hai nè. Trong khi đó ở một cái vùng đất khác, điều kiện khí hậu tuyệt vời, và không có lo lắng bất thần về cái chuyện sóng thần hay là động đất. Và thưa các vị, chỉ cần tróc tay thì bán cái vèo, hoặc là không cần bán nữa cho. Tại vì ta có một lâu đài nơi cái chốn yên bình là một nè. Cái điều kiện tiện nghi nơi đó tuyệt vời gấp 100 lần là hai. Thế thì thưa các vị, người ta không sợ cái chuyện mất căn nhà bên Cali đâu nghe. Phải vậy không? Ở mức độ cạn, thưa các vị, cái nghiệp lành tràn đầy rồi thì cái điều hiển hiện đầu tiên là thế này. Tuổi càng già, niềm vui hạnh phúc người ta càng lớn, và niềm vui hạnh phúc nó tràn ngập cái lúc mà cận tử. Tại vì lúc đó thưa các vị, cái chu kỳ một đời người các vị tự nhiên nó hiện lại như một cuộn phim. Không có người nào gần chết mà cái chuyện đó nó không xảy ra cả. Hình dung rằng là những người lâm vô tình trạng hôn mê tới lúc cận tử rồi, họ cũng có những phút giây tỉnh lại rất bình thường. Và hỏi họ về những năm tháng đã đi ngang qua đời sống, họ kể vanh vách hết, rồi sau đó họ mới chìm vào cái chết. Ông bà ta thì gọi là hồi dương trước khi chết. Nhưng mà cái chết lâm sàng, hỏi bất cứ người bác sĩ nào họ cũng đều nói điều này cho ta biết cả. Thế thì thưa các vị, người cả một đời họ tạo nghiệp lành thì cái giây phút ra đi của họ tỉnh táo là một, sáng suốt là hai, an lạc, tươi vui là ba. Rồi mình dẫn trong kinh thì các vị thấy điều này. Đức Thế Tôn một hôm anh An vô cùng kinh ngạc, nói bạch Thế Tôn, tự nhiên sao hôm nay mặt của Ngài sắc hồng đẹp đẽ như vầng trăng sáng, con chưa từng gặp Đức Thế Tôn có mặt cái sự kiện này. Thế Tôn nói anh An à, có hai lần hiện tượng này nó xảy ra trong đời ta. Một lần đó là lần ta sắp chứng đạo, và lần thứ hai là lần ta sẽ tuyên bố vào Niết Bàn. Anh An vô cùng hoảng loạn, nói dạ bạch Thế Tôn, tại sao tuyên bố vào Niết Bàn mà mặt mày của Ngài sáng hơn lúc bình thường tới 100 lần như vậy? Thế Tôn nói vì phước đức của chư Như Lai đã viên mãn, xả hình hài các bụi này trở về Niết Bàn vĩnh tịch, cho nên hiện lên những tướng như thế đó anh An. Thế thì từ kinh văn cho tới đời sống thực tiễn, thưa các vị, ở mức độ cạn như đời sống phàm phu của chúng ta, các vị mà có công quân tu tập thì các vị thấy cái chuyện tử sinh này nó vốn là không có thật. Vốn là không có thật. Nếu ta thở ra để ta hít vào, thế thì ta chết để ta sống lại, ta chết để ta sống lại. Chuyện đó là như vậy. Anh ra đi để anh chuẩn bị cho một cuộc đến. Rồi anh đến thì anh đang làm chi? Đang chuẩn bị cuộc đi. Không có một sinh vật nào hay không có một hình hài nào có mặt giữa trần đời này mà không bước dần vào cái chết cả. Một ngày ta sống là một ngày chuẩn bị đi về cái chết. Nghe thì kinh sợ, nhưng mà cái này rất thực tiễn nghe. Tôi ví dụ dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ như các vị Bà que diêm lên các vị đốt cái ngọn đèn cầy, là các vị đang làm cái chi vậy? Đang làm cho ngọn đèn cầy cháy lên, cũng đang làm cho ngọn đèn cầy mòn xuống để nó ra đi nhé. Thế thì bắt đầu một đời sống của con người giữa trần đời này là bắt đầu một cái chết chậm để đi. Ai đang sống cũng đang trên cái quá trình chết chậm. Thế thì cái chết đến với ta để làm thành một cái sống trong tương lai. Cái vòng luân hồi vẫn còn, cho nên các vị đến và đi nó xoay tròn. Cho nên thực tính của sinh tử vốn không thực có. Nó chỉ là hai mặt của đồng tiền thôi. Có mặt sống thì có mặt chết liền tức khắc. Do vậy cho nên nhìn ở mức độ cạn hiểu được. Nó là như vậy đó. Điều thứ hai, khi người ta ngộ được đạo, thấy được cái bản chất thực của tâm bất động rồi, thì thưa các vị, sống với chết tự nhiên nó biến mất khỏi tâm thức người ta, không còn làm người ta hoảng sợ nữa. Thế nào là nhận ra thực tính của tâm thì thấu đạt được cái lẽ sống chết như mộng huyễn? Thưa các vị, đơn giản nhất là các vị có thể đồng nhất mình vào thân thì các vị buồn khổ theo thân. Các vị đồng nhất vào cảm thọ đang sinh đang diệt thì các vị nổi chìm theo cảm thọ. Còn các vị đồng nhất các vị vào những dòng suy nghĩ đang mất, đang còn, đang đến, đang đi thì các vị chìm theo dòng nghiệp để cả một cuộc dài tử sinh quay đi quay về. Thế nhưng mà ngay cái lúc hình hài sinh tử này đang có, ngay lúc buồn vui đang sinh khởi, ngay lúc dòng ý thức đang vận hành đây, mà các vị có thể làm được một điều đó là luôn là người. Nói người thì nó không đúng, tại vì không phải con người, mà nó là cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết. Các vị luôn là người đang thấy từng cái buồn vui đến đi, luôn là người đang nhận diện thân hành của các vị, đang quan sát thân của các vị. Các vị luôn là con người đang quan sát từng ý nghĩ đang ngược xuôi. Thế thì ngay nơi hình hài các vị đã tách mình khỏi hình hài. Ngay sinh diệt các vị đã tách mình khỏi sự sinh diệt. Do vậy cho nên đạt đến cái thấu hiểu như thế này, ngộ được điều này, thì người ta thấy thực tính của tử sinh vốn là mộng mị. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng tưởng rằng tìm cái trạng thái niết bàn hay là thể chân tâm bất động là cái gì nó xa vời ở đâu phương trời nào, mất nhiều thì giờ tu thứ không. Nó có mặt trong từng bước đi của các vị ngay hiện thời và tức khắc ngay bây giờ. Các vị thấu đạt được rằng ta luôn là người đang quan sát, luôn là người đang nhận biết. Hình hài này là đối tượng bị nhận biết, buồn vui là đối tượng bị nhận biết, cái tiếng thì thầm của dòng tâm thức ngược xuôi này là cái đối tượng bị nhận biết. Và nhận ra được điều này thì các vị sẽ nghiễm nhiên trải nghiệm được cái năng lực chiếu sáng nhận biết ấy, đích thực là tâm Phật bất động. Mình kể lại đây cho các vị nghe. Một vị thiền tăng đến tham vấn Ngài Tây Hồ thế nào là ý tổ sư tưởng nổ xa. Ngài Tây Hồ, Ngài đưa Phật tử lên. Ông tăng kia ông bỏ đi mất. Qua chỗ đạo tràng Ngài Tiếu Phong. Tiếu Phong hỏi ông từ đâu tới. Vị tăng nói dạ con từ bên Ngài Tây Hồ tới. Hỏi chứ chỗ thầy Tây Hồ có tốt không? Ông nói dạ chỗ đó thì cơm đủ ăn, áo đủ mặc, tăng chúng tu tập rất là đông. Thế sao không ở đó? Ngài Tây Hồ không ngộ đạo, không thấy được ý thiền của tổ sư cho nên tôi không ở. Ngài Tiếu Phong hỏi thêm chứ điều gì để chứng minh? Nói thưa Ngài, tôi hỏi câu là ý tổ sư tưởng nộ xa, Ngài Tây Hồ Ngài không trả lời được, Ngài chỉ đưa cái Phật tử lên. Cho nên tôi nghĩ rằng ông không hiểu thiền, cho nên tôi đi thôi. Thế rồi Ngài Tiếu Phong nói, từ chỗ Tây Hồ đến đây, trên con đường đi, ông có thấy cỏ cây hoa lá không? Dạ thấy. Ông có thấy người ngoài phố thị không? Thấy. Có thấy trời xanh mây bạc không? Thấy. Có thấy dòng nước chảy không? Cũng thấy. Tiếng ve kêu ông nghe không? Cũng nghe. Nói, thế thì cây cối, cỏ cây, đất trời, núi rừng, ve kêu, nước chảy, nó có thuyết pháp cho ông nghe không vậy? Nói, dạ không. Thế tại sao ông biết? Nói, con nhận biết tự nhiên. Thế thì Ngài Tây Hồ, Ngài đưa Phật tử lên, tại sao ông không biết mà ông nói rằng không phải ý tổ là sao chứ? Và ngay lúc đó thì vị tăng kia liền thể ngộ và quay trở lại Ngài Tây Hồ, sống bên cạnh Ngài Tây Hồ tu luôn cho tới già. Thế thì ngộ cái chi? Kể thêm chuyện nữa rồi kết thúc. Thưa các vị, một hôm Ngài Địa Tạng, Ngài bảo đại chúng rằng là các ông đi cài ruộng với ta, thì vô ta thuyết tinh yếu Phật Pháp cho mà nghe. Thế là cả chúng theo Ngài ra ngoài ruộng cài ruộng. Tới chuyện trưa về, ông thăng tòa lên, ông giang hai tay vậy, thuyết pháp xong rồi đó, không nói lời nào. Đại chúng hỏi chứ, Ngài hứa rằng Ngài giảng pháp, tại sao Ngài không giảng? Nói ta giảng rồi, giảng hồi nào? Thì lên pháp tòa giang tay ra là giảng pháp rồi. Thế thì thưa các vị, thuyết pháp gì cái kiểu vậy? Cỏ cây thuyết pháp, mây trời thuyết pháp, nước chảy thuyết pháp, giang hai tay ra thuyết pháp. Thuyết pháp gì? Thưa, cái điều giảng gì là kích động để cho các vị sinh khởi cái sự nhận biết chứ có gì lạ đâu. Cái biết này nó vốn là cái tự hữu, vốn là cái tự nhiên. Ai nói mà các vị chẳng biết? Các vị nhìn một vòng có người nào đến đây các vị đã từng biết tên thì không cần có tiếng nói thì thầm gì trong đây cả. Nhìn là nhận biết. Âm thanh đến liền nghe. Có phải không? Người ta đưa bất cứ thứ gì lên thì các vị liền biết liền. Các vị nhìn một vòng, các vị có cần phải thì thầm gì các vị mới biết đây là tượng Phật, đây là bình hoa, đây là tấm bảng. Đâu cần. Các vị nhìn là biết ngay. Thế thì cái năng lực biết này là cái chi vậy? Nếu nó chưa có tiếng nói thì thầm phê bình phân biệt, chưa có cái tiếng nói thì thầm chê trách dở hay, thế thì cảm thọ buồn vui không sinh khởi, phiền não bất an không sinh khởi, chỉ đơn thuần là cái trạng thái nhận biết sáng tỏ bình thường hiện tiền đây. Cái này có lúc nào vắng không? Không. Nếu vắng thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, người ta đẩy các vị vô trong bốn tấm ván, người ta đóng đinh cụp cụp và đẩy vô lò thiêu rồi nghe. Thế thì còn thở vào thở ra thì cái năng lực nhận biết của tâm bất động luôn có mặt, nó rất là tự nhiên. Và năng lực này đích thực là tâm Phật chiếu sáng đang sống bừng bừng nơi các vị, chứ các vị đừng nghĩ rằng phải tu mới có điều này. Chim chóc mây trời nó đi ngang nó kêu một tiếng, nó có cần nói nó là đang thuyết pháp âm không? Mà các vị nghe liền biết, phải không? Các vị không lầm lẫn đây là tiếng chim kêu với cái tiếng còi xe, có ai lầm không? Không. Trừ người thần kinh bị vấn đề. Rồi ví dụ như tôi đang thuyết pháp, các vị không thể lầm lẫn cái tiếng của tôi nói với cái tiếng xe đang chạy ngoài đường được. Thế thì cái năng lực nhận biết này tỏ tường, hiển hiện, rõ ràng, không cần tu tập, không cần làm chi cả. Thế thì sống với cái điều này, ta gọi là sống với cái thực tính của tâm Phật bất động nha. Sống với cái năng lượng chiếu sáng của tâm bất động là sống với thể chân như, với thể niết bàn. Và sống được với điều này, mức độ cao nhất là mọi thứ phiền não không có quyền đụng vào đời sống các vị. Mọi thứ phiền não nó đến nó đi, thưa các vị, nó đều bị ánh sáng nhận biết của các vị đốt cháy. Các vị chỉ cần nhìn thôi, không cần làm gì cả thì đốt cháy được đó. Sống với điều này liên tục thì tự nhiên là các vị sẽ có được cái niềm vui đối với công phu tu tập. Người ta gọi là có được pháp hỷ. Sống được với cái năng lực nhận biết này, thưa các vị, đoạn đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được tự tánh niết bàn. Và dường như cái chuyện tu nó là cái chuyện vô cùng giản dị, không phải là cái chuyện quá nhiêu khê như mình nghĩ. Có điều tại mình không muốn tu. Cái chuyện đoạn phiền não cắt tử sinh không phải là cái chuyện gì xa vời, tại mình chưa muốn nó thôi. Mình muốn để trên đời mình chìm trong phiền não, mình muốn luyện một kiếp này vào vô thường, rồi hứa hẹn nhiều kiếp nữa nổi trôi. Chứ còn nếu cái nhiệt tình đủ lớn, niềm đam mê cháy bỏng trong tâm thức các vị chán con đường tử sinh, chán cái nỗi nhục nhằn của phiền muộn, thì các vị liền tức khắc sống được với cái năng lực nhận biết thôi. Không có gì khó nữa đây cả. Thế rồi chuyện phải làm, hồi hướng thôi.